Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên tháng 8 tăng nhẹ.
Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2020.
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, ngoài sự quan tâm đầu tư của thành phố, toàn ngành đã chỉ đạo các nhà trường tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 3 tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đánh giá, thời gian qua, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng tiến độ theo yêu cầu. Trong đó kịp thời ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, nhất là quy trình lựa chọn nhân sự đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ. Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, tích cực chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương. Cùng với đó, giải quyết kịp thời hiệu quả những khó khăn vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Về công tác trao đổi, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong nội bộ ngành, tổ chức xây dựng đảng ngày càng đi vào nền nếp. Phát biểu trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương kết quả tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Cụ thể, đến nay 16 trên 16 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội thành công, công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định. Các cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Đối với đại hội đảng bộ tỉnh, đến nay đã chuẩn bị xong các nội dung, bảo đảm tổ chức theo đúng kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng đảng các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tích cực tham mưu, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương, tiếp tục thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
Thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp sáp nhập xóm tổ dân phố. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố có 13 phòng chuyên môn và 13 đơn vị sự nghiệp, 121 trường học. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị đã giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đang tiếp tục xây dựng mô hình chuyển đổi hoạt động của đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố thành đơn vị tự chủ. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc sáp nhập xóm tổ dân phố thuộc 32 xã phường từ 687 xóm tổ dân phố xuống còn 401 xóm tổ dân phố, giảm 286 xóm tổ dân phố. Kết quả cho thấy các cơ quan đơn vị sau khi sắp xếp sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị đảm bảo tinh gọn, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 3 tháng 9, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, chủ trì cuộc họp bình xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2019-2020. Hiện toàn thành phố có tổng số 143 đơn vị trường học thuộc 3 khối thi đua, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Năm học 2019-2020 có 139 đơn vị tham gia bình xét thi đua danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Có 3.219 cá nhân tham gia xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Tại cuộc họp, sau khi nghiên cứu hồ sơ của các cá nhân tập thể, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố thảo luận và biểu quyết nhất trí 129 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 39 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 2.324 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 371 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố cũng biểu quyết nhất trí đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 đơn vị, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 đơn vị và 31 cá nhân và huân chương lao động hạng nhì cho trường mầm non Quang Trung.
Trong kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống COVID-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thời gian tới nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và sẽ tiếp tục có các ca mắc trong cộng đồng. Các ngành, các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan coi thường dịch bệnh, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Đó là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Chính quyền các địa phương phải ban hành và hoàn thiện chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp ngành chủ động chuẩn bị kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, tại các cơ quan, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, những nơi có lực lượng lao động lớn. Nếu trường hợp xuất hiện ca mắc bệnh, các quy trình phòng chống dịch phải được kích hoạt ngay để thần tốc, quyết liệt, khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, có phương án duy trì đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, có thể thấy chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng là trong điều kiện có dịch, các hoạt động kinh tế xã hội vẫn diễn ra bình thường, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Mục tiêu kép mà Chính phủ chỉ đạo luôn được các cấp ngành thực hiện nhất quán. Các hoạt động đầu tư công, xuất nhập khẩu liên tục được thúc đẩy, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp được duy trì, không để đình trệ, đứt gãy các hoạt động kinh tế xã hội. Với Thái Nguyên, thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường rà soát, xác minh, quản lý tất cả các trường hợp từ các địa phương có ca nhiễm COVID-19 đến về địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với từng trường hợp. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, hiện tại tỉnh đang tiếp tục cách ly 114 chuyên gia người nước ngoài theo quy định. Các chuyên gia hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 1 tháng 9 năm 2020, tổng số người từ vùng dịch trở về hoặc đến tỉnh là 6.670 người, trong đó số trường hợp đang theo dõi cách ly tại nhà 14 ngày còn 145 người. Số trường hợp cách ly tại cơ sở y tế còn 35 người. Tất cả các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Có thể thấy, làn sóng thứ 2 của dịch COVID tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào mắc COVID. Toàn tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện phương châm phòng chống COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép, phòng chống dịch, khắc phục khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20.
Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch số 128 về việc tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2020. Theo đó, đối với đàn trâu bò, tiêm vaccine lở mồm long móng, vaccine tụ huyết trùng; đàn lợn tiêm vaccine tụ sấu, vaccine dịch tả; còn lợn nái, lợn đực sống tiêm vaccine lở mồm long móng; đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng theo chu chuẩn đàn. Thời gian thực hiện tiêm phòng từ ngày 10 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 10 năm 2020. Đối với đàn chó mèo tiêm vaccine rabicin, phòng bệnh dại, thời gian tiêm bổ sung vào ngày 20 tháng 9 năm 2020. Về cơ chế chính sách, đối với vaccine tụ huyết trùng, vaccine dịch tả, tụ sấu, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố hỗ trợ 50% giá vaccine, vaccine lở mồm long móng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% giá vaccine. Để tiêm phòng đợt 2 đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo trên địa bàn quản lý, chuẩn bị lực lượng tham gia tiêm phòng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cần thiết và cung ứng đầy đủ vaccine cho các xã phường, tổ chức tập huấn kỹ thuật tiêm phòng cho nhân viên thú y cơ sở và những người trực tiếp tham gia tiêm phòng, cử cán bộ kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng tại các phường xã, v.v.
Trong tháng 8, Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, theo chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn duy trì tăng trưởng. Các nhóm hàng hóa dịch vụ tương đối ổn định, nên chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ ở mức 0,05% so với tháng trước, tăng 4,55% so với cùng kỳ, nhưng giảm 0,8% so với tháng 12 năm 2019. Có hai nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm nhưng không đáng kể là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thiết bị và đồ dùng gia đình. Bốn nhóm hàng hóa dịch vụ tăng gồm nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông văn hóa, giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác. Bốn nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại tương đương tháng trước. Đối với giá vàng và đô la Mỹ, trong khi chỉ số giá vàng tăng 9,91% so với tháng trước, tăng 33,67% so với cùng kỳ và tăng 31,74% so với tháng 12 năm trước, thì chỉ số giá đô la Mỹ lại giảm 0,14% so với tháng trước, giảm 0,07% so với cùng kỳ và giảm 0,12% so với tháng 12 năm 2019. Theo cơ quan chức năng, dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 sẽ ổn định hơn so với tháng 8.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2020-2021, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đón trên 71.000 học sinh học tập tại 148 trường thuộc 3 bậc: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, ngoài sự quan tâm đầu tư của thành phố, toàn ngành đã chỉ đạo các nhà trường tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cho năm học mới.
Trường Mầm non Độc lập năm học 2020-2021 này có thêm một dãy nhà 3 tầng với 13 phòng học, phòng chức năng và khu hiệu bộ do thành phố đầu tư gần 8 tỷ đồng. Có thêm phòng học, cơ sở vật chất của nhà trường thêm khang trang, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô lớp học lên 2 lớp. Như vậy, năm học này, nhà trường có tổng số 12 lớp với gần 350 học sinh. Những ngày qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã tích cực triển khai thực hiện công tác trang trí lớp học và hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất đón trẻ vào lớp học. Nói thêm về nội dung này, cô giáo Dương Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học 2020-2021 thì đối với trường Mầm non Độc lập thì việc đầu tiên là chúng tôi phải tăng cường cơ sở vật chất. Các cái phòng học mới thì chúng tôi bổ sung bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi, các cái tủ góc, và còn đối với những lớp học chúng tôi có rồi thì chúng tôi trang trí lại. Thế và chúng tôi cũng vệ sinh, bảo vệ môi trường, thế rồi tạo cái quang cảnh xanh sạch đẹp để đón các con đến trường, để khi các con cảm thấy là mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui.
Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông quốc gia 2018 với khối 1, thời gian qua các nhà trường đã tổ chức tốt công tác tập huấn chuyên môn, tăng cường các hoạt động trao đổi nhóm, nhất là đối với đội ngũ giáo viên được phân công dạy lớp 1. Là đơn vị có số lượng học sinh khá lớn với gần 1.200 học sinh, song song với các hoạt động chuẩn bị về chuyên môn, trường tiểu học Nguyễn Huệ tích cực chuẩn bị công tác vệ sinh trường lớp và hoạt động giảng dạy, học tập cho cả năm học. Nói về công tác chuẩn bị chuyên môn của bản thân, cô giáo Dương Thu Thảo, giáo viên của nhà trường cho biết.
Để chuẩn bị cho năm học mới thì bản thân tôi cũng đã được tham gia tập huấn tại phòng giáo dục về việc thay sách lớp 1. Về đến cơ sở thì tôi cũng đã tập huấn lại cho tất cả các đồng chí giáo viên thông qua hình thức trực tuyến hay là chia các nhóm nhỏ để các đồng chí đều nắm được cái nội dung cơ bản của sách giáo khoa lớp 1. Đồng thời thì chúng tôi cũng được tập huấn về cách phòng chống dịch COVID-19 để giúp các em học sinh và các bậc phụ huynh có một cái tâm thế vững vàng nhất khi bước vào năm học mới.
Năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên có quy mô tăng cả về số lượng trường, lớp học lẫn học sinh. Để đáp ứng nhu cầu tăng thêm trên, thành phố đã đầu tư gần 130 tỷ đồng để xây mới gần 230 phòng học, đặc biệt là tăng thêm phòng để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông quốc gia 2018. Đến thời điểm này, 100% nhà trường đã hoàn thiện xong về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ công tác dạy và học, cũng như thực hiện tốt các nội dung chuyên môn theo chương trình kế hoạch năm học, để vừa thực hiện tốt công tác dạy và học, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái điều kiện phòng chống dịch bệnh, và cũng như là không làm mất cái không khí tươi vui phấn khởi của các em trong ngày khai giảng, thì phòng giáo dục cũng đã thực hiện các cái chỉ đạo của các cấp các ngành và với cái cách thức đó là giao cho hiệu trưởng các nhà trường quyết định về cái quy mô học sinh tham dự lễ khai giảng. Và trong cái buổi khai giảng đó thì chủ yếu tập trung vào phần lễ và chúng ta cũng không thực hiện phần hội, nhưng vẫn đảm bảo cái không khí vui tươi và các em học sinh có thể hào hứng bước vào năm học mới.
Một mùa tự trường mới lại đến, với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên, hy vọng năm học mới 2020-2021 này, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và tiếp tục là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên có trên 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 60 hội cơ sở. Nhiều năm qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã làm tốt công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển lớn mạnh.
Chi hội Cựu Chiến binh xóm Thái Sơn 1 thuộc Hội Cựu Chiến binh xã Quyết Thắng hiện đang là chi hội có số lượng hội viên đông nhất tỉnh Thái Nguyên với 330 hội viên. Thời gian qua, do làm tốt công tác phát triển hội viên và xây dựng nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, nên đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Nhờ có đông hội viên, nên chi hội đã tập hợp được sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động, đặc biệt là phong trào hiến đất làm đường và phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế. Hiện nay, chi hội không có hội viên nghèo. Nói về công tác phát triển hội viên và ý nghĩa của việc tham gia sinh hoạt hội, ông Nguyễn Văn Thức, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng cho biết.
Hàng năm về cái công tác phát triển thì chúng tôi vẫn hoạt động phát triển đều đặn. Có những thời điểm chúng tôi phát triển là đến một năm chúng tôi kết nạp được 30 hội viên. Trên khi vận động các đồng chí tham gia rất tích cực vào công tác hội viên. Vì vào trong cựu chiến binh thì nó nhiều người ta cũng đã đánh giá là vì chúng tôi hoạt động rất là mạnh. Kể cả từ văn hóa, văn nghệ, thể thao, rồi về các cái hoạt động thăm hỏi ốm đau. Vận động các đồng chí đóng góp để ủng hộ xây dựng con đường xóm thì các đồng chí hội viên rất là nhiệt tình. Các ông chí chỉ cần nghe tin chưa đến kỳ vận động, ông chí đã tự tìm đến để ủng hộ.
Hiện nay ở các cấp hội cựu chiến binh thuộc Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên, công tác phát triển hội viên đã và đang được đẩy mạnh thực hiện. Nhờ phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ nên các hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao ý thức xây dựng và phát triển hội vững mạnh, đồng thời nêu cao ý thức, tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, giúp nhau nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, số hộ là hội viên Hội Cựu Chiến binh có kinh tế khá giàu, đạt 58%. Toàn hội chỉ còn 4 hội viên cựu chiến binh ở nhà tạm và 14 gia đình thuộc hộ nghèo, bằng 0,01%. Nói về vai trò của Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở trong việc xây dựng và phát triển địa phương, ông Trần Đình Bộ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Chùa Hang cho biết.
Công tác phát triển hội viên ở đây chú trọng nhất là đối với chi hội cơ sở, các đồng chí cán bộ hội viên có tinh thần trách nhiệm, xây dựng chi hội, vận động các thế hệ cựu chiến binh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với địa phương thì vận động vào hội để tham gia xây dựng hội. Trước tiên là tham gia xây dựng hội, sau đó là xây dựng địa phương, tổ dân phố ngày càng vững mạnh.
Nói về hướng phát triển của Hội Cựu Chiến binh thành phố trong thời gian tới, ông Bùi Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy thành tích 30 năm xây dựng và phát triển Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian tới, thì Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội.
Nhờ chú trọng công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nên suốt 30 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã và đang cùng các cấp ngành và tổ chức chính trị xã hội của thành phố chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 4 ngày 5 tháng 9 năm 2020.
Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện, không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tại thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m, đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900 6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!